ở dưới biển không? Đạo hữu đã cởi Apollo lên cung trăng vào không gian chưa? Chưa. Vậy thì trong không gian này có bao nhiêu chúng sinh, bao nhiêu có loài sống trong không gian này, thưa quý đạo hữu? Chưa, cũng không biết được. Quý đạo hữu đã có lần nào đào đất đi vào trong lòng trái đất này chưa? Chưa. Vậy thì trong lòng trái đất cũng có vô lượng chúng sinh đang sống ở trong đó. Vậy thì 8 tỷ người sống trên mặt đất này so với vô lượng chúng sinh qua 4 loài thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh, thì thưa quý đạo hữu, 8 tỷ người so với vô lượng loài chúng sinh đó, nó có ý nghĩa gì không? Vậy mà có người nói, làm người khó mà sao con người đến bây giờ tăng lên 8 tỷ. 8 tỷ là chúng ta còn tính được, phải không? Từ số 1 cho đến số 8 tỷ. Nhưng mà Đức Phật nói chúng sinh vô lượng ở trong kinh thì không thể dùng cái ngôn ngữ, không thể dùng số lượng để mà nói được, mà dùng cái chữ vô lượng. Vô lượng có nghĩa là không tính đếm. Vậy thì làm thân người nó có khó không, thưa quý đạo hữu? Khó lắm lần. Mà quý đạo hữu hãy nghe, làm thân người như dưa nằm mặt đất, được thân người như dưa nằm mặt đất, mất thân người như đất trên đại địa. Làm được thân người giống như dưa nằm mặt đất, dưa nằm trên mặt đất thì trên quả đất này được bao nhiêu trái dưa, mà hiện tại trong hội trường này không có trái dưa nào hết. Và khi mất thân người thì đất trên đại địa, khi mà mất thân người rồi thì đất trên đại địa có nghĩa là đất trên đất, chỗ nào cũng có đất hết. Cho nên ở trong kinh Đức Thế Tôn dạy rằng nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Một khi mà mất thân người rồi, trăm kiếp ngàn đời không thể có lại được thân người nếu chúng ta không tạo lấy cái nhân làm người. Người ta thường thắc mắc tại sao mình lại sinh ra? Đời người có ý nghĩa gì? Có lý do gì để mình có mặt trên cõi đời này? Nhưng mình không biết lý do đó là gì. Có người nghĩ rằng mục đích của đời sống và làm cho tốt nghề nghiệp của họ, thí dụ như nghề nhạc sĩ hay nghề viết văn, nhưng âm nhạc và sách vở là những vật vô thường. Chúng ta không hiểu rằng tâm của mình là người nằm mộng và kinh nghiệm cuộc đời của mình là giấc mộng của tâm. Vì không ngờ là mình đang nằm mộng nên chúng ta nghiêm chỉnh coi cuộc đời là thật có và thường cảm thấy tuyệt vọng khi sự việc diễn ra không phù hợp với ý của mình. Bằng việc tu tập, ít nhất chúng ta cũng có thể tạo những giấc mộng hạnh phúc để rồi sau đó có thể thức tỉnh hoàn toàn. Thức tỉnh hay nhận ra thực tính của cuộc hiện hữu là mục đích quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng thực tính này là gì? Nó không phải là thân của ta. Nếu mà chúng ta ý thức được tự thân của chúng ta có mặt trong cuộc đời này và chúng ta lợi dụng cái tự thân này là phương tiện để chúng ta tiến tu trên cái đạo lộ giác ngộ và giải thoát đó, thì thưa quý đạo hữu, đó là cái thân của chúng ta quý báu. Còn nếu mà chúng ta có cái thân trong cuộc đời này mà chúng ta không lợi dụng cái phương tiện của cái thân này để chúng ta tu, rồi một ngày mai cái chúng ta nhắm mắt xả bỏ báo thân rồi đi vào thế giới đọa xứ mà quý đạo hữu thường nghe ông bà cha mẹ của mình thường nói rằng thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tìm. Con đường thiên đường rộng thênh thang mà không có người đi, trong khi đó địa ngục là không có cửa. Vậy mà bao nhiêu người chen chân đứng đó để đợi. Có không quý đạo hữu? Dạ có. Cái lớp học kỳ thứ 17 của Âu Châu tổ chức tốn chắc gần 100.000 euro, phải không? Vậy mà được có bao nhiêu người đi tu, được bao nhiêu người tham dự khóa học. Còn tất cả những số người kia họ đang đi đâu, thưa quý đạo hữu? Đi biển nè, đúng không? Đi picnic nè, đi party nè, nằm nhà coi Barry by Night nè, đúng không? Cho nên đó là cái điều mà quý đạo hữu thấy. Và thưa quý đạo hữu, chúng ta không thể giả định rằng một khi đã làm người thì chắc chắn kiếp sau cũng sẽ sinh ra trong loài người. Không có đâu. Rất khó có được thân người vì cần phải có nhiều đức hạnh tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp. Các giới hạnh này gồm ba điều: không làm điều xấu hay có hại, tu dưỡng mọi tư tưởng và hành động đạo đức. Có động cơ để thi hành hai điều trên là lòng vị tha hay bồ đề tâm vì lợi ích cho người khác. Chỉ vì đã tích lũy công đức và có ý nguyện tái sanh làm người mà ngày hôm nay chúng ta có được thân người trong cuộc đời này và đang sống với loài người trên trái đất. Thưa quý đạo hữu, thân người quý báu vì đem lại cho chúng ta sự tự do và cơ hội để tu tập, và trong các cõi thấp địa ngục, quỷ đói, súc sinh và các loài khác như các loài Atula, địa ngục không thể có được. Lý do vì sao? Khi nói đến thân người là quý, chúng ta không nói tới đời sống con người từ lúc sinh ra cho tới lúc qua đời. Sự tái sinh làm người chỉ giá trị khi kiếp sống đó có 8 cơ hội và 10 nhân tốt. Thế nào là 8 cơ hội và thế nào là 10 nhân tốt? Chúng ta đầu thai làm được thân người, đó là một cái địa vị vô cùng tối thắng trong cuộc đời này, mà các hàng chư thiên không có được địa vị đó. Các hàng Atula không có được địa vị đó, địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì lại càng không có địa vị đó. Tại sao? Địa ngục ngạ quỷ súc sinh chỉ có khổ đau mà không có hạnh phúc. Các hàng chư thiên chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Còn tự thân con người của chúng ta, khổ đau cũng có, hạnh phúc cũng có. Vừa phải, cho nên từ chỗ đó chúng ta cảm nhận được thế nào là khổ đau, thế nào là hạnh phúc. Và từ chỗ đó chúng ta tiến thân trên con đường tu tập của chúng ta. Nếu làm loài ngạ quỷ nó chỉ có sự đói khát, nếu làm loài địa ngục nó chỉ có sự khổ đau, mà nó không có một cái giờ giấc, không có một cái thời gian nào để nó rảnh rỗi, nó nghĩ rằng đây là hạnh phúc, đây là điều thiện phải làm. Thưa không có. Và quý đạo hữu đọc ở trong kinh, quý đạo hữu đã thấy rằng nếu mà chúng ta rơi vào trong thế giới của ngạ quỷ, cái đầu nó to như hư không, cái bụng của nó lớn như trái đất, mà cái cổ của nó giống như cái ngón tay. Thầy nói ngón tay được rồi, quý đạo hữu còn nói cây kim nữa. Tùy theo nghiệp lực khác nhau, nước đối với con người là nước uống để đỡ khát, nhưng nước đối với các loài ngạ quỷ là lửa. Quý đạo hữu thấy không? Nếu mà chúng ta không may rơi vào trong cái thế giới của ngạ quỷ, thì quý đạo hữu thử tưởng tượng nó cực khổ đến như thế nào. Cái đầu nó to như cái thúng và cái bụng của nó lớn như cái trống, cái cổ của nó nhỏ như cái kim, khát nước vô cùng tận. Nhìn thấy dòng nước kia hăm hở chạy tới, mừng quá, mới cúi đầu gục xuống với dòng nước. Vì nghiệp lực của loài ngạ quỷ, nước trở thành lửa không uống được. Chứ không phải là nước trở thành lửa thật. Nước trở thành lửa đối với loài ngạ quỷ. Quý đạo hữu phải hiểu như vậy. Nhưng mà trong khi đó nước của loài người, cái nghiệp của loài người, thấy nước mát mẻ thanh lương uống, hết khát. Đúng không? Cho nên thưa quý đạo hữu, chúng ta làm được thân người là khó. Mà Đức Thế Tôn Ngài dạy năng nhân thân, năng đắc Phật Pháp, năng phùng là như vậy. Cho nên cái thân người của chúng ta được gọi là quý báu khi mà chúng ta biết sử dụng cái thân người đúng với cái vị trí của nó. Còn nếu mà thân người không có quý báu, khi mà chúng ta không sử dụng đúng cái vị trí thân người với cái sự quý báu của nó. Chúng sinh ở ba cõi thấp không có cơ hội nghe hiểu giáo pháp, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sinh không có cơ hội nghe được giáo pháp. Vì thiếu thời gian rảnh rỗi cũng như hoàn cảnh thuận tiện để được giúp đỡ và chỉ bảo việc tu tập, họ phải chịu quá nhiều đau khổ. Ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh làm sao có cái nhân duyên cơ hội tốt để nghe được giáo pháp. Các cõi trời không có động cơ tu tập. Tại sao họ không có động cơ tu tập? Bởi vì ngày đến tối họ cứ hưởng thụ những cái điều hạnh phúc của họ. Vì chúng sinh ở đó say mê những hoang lạc có tính chất cảm dục và không nghĩ gì tới việc thoát khỏi luân hồi. Mà quý đạo hữu nghe, một trong bát nạn là chúng ta sinh vào trong cõi trời trường thọ. Cõi trời Trường Thọ có nghĩa là cõi trời đã sống.